Vinil nó là sóng nhiều, nhục nhã nhiều cho nên ta không muốn. Đó là cái vế thứ nhất mà Vinil nói. Thì chúng ta thấy rằng nó vẫn có lý của nó. Tuy nhiên, cái vị vương quan này á, mới thưa, ở đời đó, có nhiều con nhưng mà có nhiều việc lắm. Cho nên có con người á, thì mỗi đứa mình giao cho một việc, giao cho công việc của nó, giao phận sự của nó. Đó, và đừng có lo nữa, để cho nó phải làm công việc của nó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, tức là của cải nhiều, nhưng mà không có thủ dữ, không có tham tiếc, không có thâu giàu, mà đem chia sẻ, đem bố thí, đem giúp đỡ, đem làm những cái việc lớn cho thiên hạ, làm cho thiên hạ hạnh phúc, sống lâu, nhưng mà biết ăn uống điều độ, biết nghỉ ngơi điều độ, biết để trong tâm hồn thư thái, biết thương người, biết vị tha, sống cho đến 100 tuổi, rồi biết đường về của mình là cái chỗ cao nhất của thế giới này, là chỗ cực lạc sung sướng nhất, thì cuộc sống đó đâu có gì là nhục nhã. Nói xong cái vua, thâu với vua xong rồi vị quan nó lui ra liền. Thì vua Nghiêu mới mau mau kêu đi kiếm vị quan nữa, thì kiếm không có nữa. Thì các vị thấy rằng các hai quan điểm rõ ràng. Quan điểm thứ nhất á, nếu mà chúng ta nhận thức ở trong một giới hạn nào đó, thì ba cái kia đều cũng trong cuộc sống như vậy. Nghĩa là giàu có, nhiều con và sống lâu là một sự khổ đau. Đó không phải là hạnh phúc, đó không phải là bình an, đó không phải là lời chúc mừng. Nhưng mà nếu cũng trong ba cái nhìn đó, ba cái mà chúng ta đang có đó, chúng ta đưa vào trong cái từ thuận của duyên khởi á, thì chúng ta sẽ đạt được cái ý như vị vương quan kia nói. Nếu mà có nhiều con thì cứ mỗi công việc cứ giao cho nó làm, công việc của đứa nào làm đứa nấy. Cái thứ hai, giàu có của cải mà không tích góp, không riêng tư, mà cống hiến cho xã hội, làm các việc thiện. Và cái thứ ba, tuổi già, tuổi lớn tuổi, cả trăm tuổi, nhưng mà sống quan hệ, không chấp chứa trong lòng, và sẵn sàng đó là tha thứ hy sinh cho kẻ khác, thì đó là hạnh phúc chứ không phải là nhục nhã. Thì các vị thấy rằng, nếu chúng ta thấy rằng trong học Phật chúng ta sẽ nhận ra cái lý đó, cái lý từ thuận với duyên khởi đó. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần thứ nhất của cái bài kinh. Một cái thời, có một vị tôn giả hồi thời Đức Phật, thì các vị biết là trong kinh đó, có nhiều bài kinh đó mà không phải Đức Phật nói, do các vị A-la-hán, các vị tỳ kheo A-la-hán nói ra, và được Đức Phật giống như là cho bằng tuyên bố, nếu ta nói cũng từng đó mà thôi, cũng như vậy mà thôi, và ý nghĩa cũng không khác điều đó. Thì các vị thấy rằng cái đạo Phật ngay cái điểm này chúng ta thấy nó có một cái điểm rất là đặc biệt. Nếu chúng ta nghĩ rằng Đức Phật là một cái người gọi là vô thượng tôn, cái lời nói Đức Phật mới là bảo đảm, không có ai nói nghĩa là hơn được ngài, thì chúng ta tôn sùng Đức Phật giống như là một thần tượng. Nhưng mà nếu mà các vị đọc kinh nhiều thì các vị thấy rằng có nhiều bài kinh là của ngài A Nan nói, Maha Ca Chiên Viên nói, Ca Diếp nói, Xá Lợi Phất nói, xong rồi có một người khác tới hỏi Đức Phật, thì Đức Phật nói sao các vị biết không? Đức Phật nói rằng nếu ta nói thì ta cũng nói chuyện đó rồi thôi. Tức là xác định đó là chân lý. Cho nên chân lý là một sự thật, thì dù rằng Đức Phật có nói hoặc không có nói thì nó vẫn là chân lý. Do vậy những dù thuộc về sự thật, các đệ tử từng tiên mà Đức Phật biết rằng đó là chân lý, thì Đức Phật nói rằng nếu Như Lai có nói thì Như Lai cũng nói y như vậy mà thôi. Thì các vị mới thấy rằng cái mức độ mà mình gọi là cái bình đẳng, và cái mà để mình mới thấy rằng cái đạo Phật nó có một cái gì đó gọi là bình thường nhưng mà rất huyền diệu cao siêu, là Đức Phật cho dù ngài là đạo sư đi nữa, ngài cũng chỉ tuyên thuyết cái gì thuộc về sự thật. Cho nên nếu các Phật tử tu đúng như vậy, nói đúng như vậy, suy nghĩ đúng như vậy, thì gặp Đức Phật hay là gặp bất cứ ai thì ngài cũng nói rằng nếu ta còn tại thế ta cũng chỉ nói như vậy mà thôi. Đó, đây là một cái điều rất là đặc biệt mà các vị thấy không? Không có thể nói rằng một vị giáo chủ nào cũng nói rằng chỉ có lời nói của ta là quan trọng nhất, chỉ có cái ta nói là đúng. Không có điều đó trong đạo Phật. Cho nên trong bài kinh này là do ngài Ma cho bằng Phu Mala Ca Diếp, tức là ngài tôn giả đó. Cho nên có một thời ngài đi vô quá tại cái vùng tên là Câu Tát La với các vị tỳ kheo. Mà tôn giả Phu Mala Ca Diếp là một cái vị biện tài vô ngại, có một cái trí tuệ rất rộng lớn và có một công đức thu phục quần chúng rất là lớn. Cho nên khi ngài đi về cái thị trấn, đi về cái xứ gọi là Tư Hòa Đề đó ở phía bắc, và ở trong một khu rừng tên là Thi Nhiếp Hòa đó, thì bây giờ ở cái vùng đó có một cái vị vua tên là Bệ Tứ, giàu có tột cùng của cải vô lượng, sản nghiệp chăn nuôi không thể tính toán được, giống như mình gọi là bây giờ là như là tỷ phú rồi. Thì tất cả các đất đai suối cây cỏ đồ nguyên một cái vùng đó là cái phong ấp đó, cái đất nước đó của vị vua Bệ Tứ này. Bây giờ trong nước đó có các vị phạm chí cư sĩ ở cái xứ Tư Hòa Đề này, nghe đồn rằng có sa môn tên là Cư Ma La Ca Diếp vu hóa tại nước Câu Tát La cùng với chúng tỳ kheo. Tức là nghe rằng có cái vị tôn giả tên đó đến vu hóa. Nhưng mà cái vị Sa môn này như thế nào? Sa môn Kumala Kajip có danh tiếng lớn lao, mười phương đều nghe. Kumala Kajip là bậc biện tài vô ngại, lời nói vi diệu. Tôn giả là bậc đa văn, là vị A-la-hán. Nếu ai ý kiến vị A-la-hán này cung kính lễ bái thì được thiện lợi. Chúng ta có thể đến ý kiến Sa môn Kumala Kajip ấy. Đây là cái câu thứ nhất. Thì các vị biết là giống như bây giờ mà các Phật tử lâu lâu có dịp mà nghe ngài Đà La Lạt Ma qua vậy đó. Tức là một cái vị có danh tiếng lớn, và khi mà có một vị danh tiếng lớn như chứng A-la-hán có biện tài, thì thập phương bá tánh kêu gọi là nên đến đó để nghe vị đó thuyết pháp. Và nếu ai mà có duyên gặp vị đó thì coi như là sẽ thành tựu được cái công đức. Bây giờ cái ông vua này tức là Bệ Tứ nè, ông nghe xong á, ông mới nói rằng hôm nay vì lý do gì mà mọi người lại đưa nhau đi đến cái rừng đó. Thì người ta nói rằng tại vì ở đó có một cái vị tỳ kheo, cái vị tôn giả tên là Kumala Kajip đến để thuyết pháp. Thì ông nghe xong ông nói rằng bây giờ các ngươi hãy đợi ta đi, ta sẽ đi đến đó để gặp cái vị tôn giả đó và hỏi một số vấn đề. Nếu những cái gì nghi ngờ của ta được giải thích rõ ràng thì ta mới xác nhận rằng vị tôn giả đó thực sự là có trí tuệ và chính là A-la-hán. Giống như mình gọi là ở đây tức là đi thẩm vấn, đi thẩm xét, đi xác minh. Thì mọi người này đều đợi vị vua đi. Thì trong câu chuyện, trong đầu kinh này có một hướng ta sẽ lượt qua để chúng ta đi vào ý chính. Thì sau khi cái vị vua này đi với quần thần và những cái người có học ở trong cái quốc gia đó đến gặp tôn giả gọi là Kumala Kajip á, thì bây giờ sau khi gặp á, tôn giả Kumala Kajip vua Bệ Tứ thưa rằng, bây giờ các vị sẽ nghe cái lời thưa của cái vị vua này. Tại sao mà chúng ta nói rằng bài kinh này liên hệ đến vấn đề cầu nguyện chúng ta? Bởi vì nữa là vị vua này thưa với tôn giả rằng các người đi theo cùng tôi là những người ngu si, và tôi không muốn những người này bị ngài lường gạt, cho nên tôi xin đặt 2 và 3 câu hỏi. Nếu những câu hỏi này được ngài trả lời thích đáng thì tôi mới nghĩ rằng những người này không bị ngài lường gạt, tức là không bị rơi vào con đường của mê tín dị đoan. Thì bây giờ ông hỏi rằng là nếu mà nói rằng có đời sau, có chúng sanh, thì bản thân ông thấy rằng không có đời sau và không có chúng sanh. Đây là các vị thấy rằng đây là những cái luận điệu mà ngày xưa người ta hay nói. Tức là ngay cả bây giờ thì cũng có nhiều Phật tử đi chùa hoặc là đi nghe kinh thời gian thì cũng có gặp nhiều người nói rằng sống đời này rồi chết rồi làm sao mà biết được ngày mai. Cho nên nói chuyện đời sau, nói chuyện đó là sinh ra này kia, nói chuyện đó cũng giống như là mơ màng thôi, chứ còn nó không có một cái thực tế. Thì bây giờ khi vị vua này đến gặp tôn giả không rồi đó, thì cũng chào đàng hoàng và hỏi thẳng tôn giả rằng này Ca Diếp, tôi quan niệm như thế này, chủ trương như thế này, không có đời sau, không có chúng sinh sinh ra, ý của Sa môn Kumala Ca Diếp nghĩ thế nào? Thì bây giờ tôn giả trả lời: này vua Bệ Tứ, nay tôi xin hỏi vua, vua hiểu thế nào, trả lời thế ấy, ý vua nghĩ thế nào, mặt trời mặt trăng này thuộc về đời này hay đời khác? Tức là các vị thấy rằng ở cái thế giới này đó là giữa cái mặt trời và mặt trăng là hai cái, mà ngài muốn hỏi với vua rằng vua xác định cho ngài biết rằng cái mặt trời mặt trăng này thuộc về đời này hay đời khác. Bởi vì nếu là không có đời này không có đời sau á, thì khi mình chết đi thì mặt trăng nó còn không, mặt trời nó còn không? Nếu nó vẫn còn thì nó liên tục dài như vậy á, thì phải có đời này và có đời sau. Ý ngài nói vậy. Cho nên bây giờ nghĩa là vị vua này mới nói rằng: này Sa môn, tuy Sa môn nói như thế nhưng tôi vẫn quan điểm thế này, chủ trương thế này, không có đời sau và không có chúng sinh sinh ra. Thì tôn giả mới hỏi: này vua Bệ Tứ, như vậy trong lòng vua có điều gì đó nghi ngờ, hoài nghi phải chăng? Là cái câu hỏi đầu tiên, mà cái câu đầu tiên mà thầy đã trình bày của các Phật tử, tức là nguyên nhân nào làm chúng ta bất an để chúng ta cầu được bình an. Thì cái câu hỏi đầu tiên của vị vua là không có đời này, không có đời sau thì không có chúng sinh sinh ra. Thì bây giờ vua nói rằng đúng như vậy, hỏi rằng bây giờ tôi sẽ chứng minh cho ngài biết rằng không có đời sau. Rồi các Phật tử nghe đây để nhớ, sau này có ai hỏi thì mình biết, mình trả lời. Thì ngài nói rằng: này cái giết, tôi có người thân lâm bệnh nguy khốn, tôi đến chỗ bệnh nhân, đến xong nói rằng: bạn nên biết rằng ta quan niệm như thế này, chủ trương như thế này, không có đời sau, không có chúng sinh sinh ra. Này bạn, trái lại có những vị sa môn, tức là có những vị tu sĩ đó, phạm chí quan niệm thế này, chủ trương thế này, có đời sau, có chúng sinh sinh ra, tức là có nhân quả đó. thì bây giờ ta thường không tin chủ trương những kẻ ấy. Những kẻ ấy lại bảo rằng nếu có người nam kẻ nữ nào làm việc ác, không tinh tấn, lười biếng, ganh ghét, bỏng sẻn, tham lam, không đại lượng, không thi ân, đấm trước của cải, do nhân duyên ấy khi thân hoại mạng chung, kẻ ấy chắc chắn sẽ đi đến ác thứ, đọa vào địa ngục. Tức là như các Phật tử thường biết rằng mình khuyên người khác mà nó hãy làm những chuyện có tội như là tham lam, sân giận, si mê, giết người cướp của là sẽ đi đến đọa xứ, đọa địa ngục. Bây giờ ông vua cũng không tin, mà các vị biết là trên đời này hiện tại có rất nhiều người không tin. Ông vua này chỉ là một điển hình thôi. Thì bây giờ ông mới nói rằng, ông nói với người bạn ông á, người bạn mà đang lâm bệnh á, ông nói rằng này bạn, nếu mà Sa môn Phạm Trí kia nói như vậy là đúng, tức là nói rằng có nhân có quả, có chết đi và có thọ nghiệp là đúng á, thì bạn là một người ruột thịt của ta, tức là người thân của ta, đã làm việc ác, không tinh tấn, biến nhát, lại danh ghét, bỏng thẻn, tham lam, không đại lượng, không thi ân, đấm trước của cải. Nếu thân hoại bạn chung, chắc chắn bạn sẽ đi đến ác xứ, sinh vào địa ngục. Thì bạn hãy trở lại và tin cho ta hay thế này. Này vua Bệ Tứ, trong địa ngục ấy, khổ ấy, như thế này, nếu quả đúng như thế, thì ta mới chấp nhận. Các vị nghe cái lý luận của ông không? Cho nên có nhiều khi cũng có Phật tử cũng có tới hỏi, tới nói thầy nói rằng nếu mà có địa ngục thì ai là người xuống địa ngục để thấy cảnh giới địa ngục, thấy sự khổ đau rồi trở về nói cho mình thì mình mới tin. Giống như trong Phật tử mình cũng có một Phật tử nhiều khi cũng kể thầy nói rằng ông già hỏi rằng là nói về tịnh độ, có ai đi tịnh độ có về không, mà người đi tịnh độ về mà thấy đàng hoàng nói thì mới tin, mà nếu một người chết rồi mà không có đi trở lại thì chuyện đó mình không tin. Cho nên ông vua này ông nói vậy. Này Ca Diếp, người thân ấy nghe tôi hỏi và đã nhận lời, thế mà không bao giờ trở lại và nói với tôi rằng này vua Bệ Tứ, trong địa ngục kia khổ như thế này như thế nọ. Cho nên nhân sự chuyện này tôi nghĩ rằng không có đời sau và không có chúng sinh sinh ra. Đây là một cái thuyết mà ở bên Ấn Độ ngày xưa người ta gọi là đoạn kiến, tức là cái thấy nghĩa là chấm dứt, nghĩa là sống trong đời này, sống trong đời này, hưởng trong đời này rồi biết mình có đời sau không. Rõ ràng là những người mà ra đi rồi, ví dụ giờ các Phật tử tỷ ông già bà già đi rồi, rồi từ khi nào ông trở lại ông mới nói rằng xuống cái đó là thấy vậy vậy không, không thấy trả lời nói, không thấy nói. Cho nên do đó mới biết rằng là cứ nghĩa là đem ra lít minh tình hoặc là cái bằng ở cái bằng lê minh tinh rồi là coi như ra đi không trở lại, rồi trở về một giọt nước mà trở về dưới biển cả mình không biết nó đi đâu hết đó. Cho nên khi ông vua nói vậy đó thì tôn giả Ma Kumala Ca Diếp mới bảo: Này vua Bệ Tứ, tôi xin hỏi lại vua, vua hỏi thế nào, hiểu thế nào thì xin trả lời thế ấy. Nếu thuộc hạ của vua bắt một tội nhân đem đến trước vua thưa rằng: Tâu thiên vương, người này có tội, xin thiên vương hãy trừng trị. Vua bảo: Các khanh hãy đem trói chặt tay ra hai đằng sau, bỏ nó lên con ngựa, con lừa, chở đi đánh trống lớn tiếng và tuyên bố khắp nơi biết rằng, rồi đưa ra cổng thành hướng nam, bắt ngồi dưới cây nêu cao và chém đầu nó. Tức là thuộc hạ dâng lời, chở tội nhân đi ra đằng sau, bỏ lên lừa chở đi và tuyên bố cho mọi người biết rằng người này có tội và sẽ bị chém đầu. Bây giờ tội nhân sắp chết, nói với đao phủ rằng: Ông hãy quản cho tôi một lúc, cho tôi được trở về nhà gặp cha mẹ, vợ con, tớ gái, người đưa tin, để tôi tạm thời ra đi và nói với họ rằng tôi sắp chết. Như vậy ý vua nghĩ sao? Người đao phủ ấy có thể không vâng lời vua mà thả cho tội nhân tạm thời ra đi ít lâu không? Vua trả lời: Không thể được, đó là lệnh của vua. Tiền cảm thì còn hậu tấu, còn này là ta ra lệnh cảm thì phải tấu liền, phải cảm liền. Thì bây giờ ngài Ca Kumala Ca Diếp mới nói rằng người thân của vua cũng lại như thế, đã làm một việc ác, không tinh tấn, biến nhát, ganh ghét, bỏng thẻn, giống như mình gọi là tội ác tày trời rồi đó, thì khi đã lâm chung mà rơi xuống cảnh giới khác gọi là cảnh giới địa ngục rồi đó, thì người đó có thể xuống dưới mà nói diêm vương rằng: Bây giờ cho tôi về để tôi nói lại với bà con rằng ở dưới này có địa ngục không. Vua không có dễ dàng gì mà thả nó đi, nghĩa là chỉ cần nghĩa là vừa rơi xuống dưới rồi là đẩy nó vô trong cái cảnh giới địa ngục để mà hành hạ, để làm cho nó khổ đau, để trả cái quả báo của nó. Đó là cái mà gọi là lý luận của ngày xưa, mà hiện tại bây giờ các Phật tử cũng biết vậy. Là khi mà chúng ta đã nói một điều đó thì chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta có phạm một cái lỗi lầm gì đó, chúng ta làm những cái tội lỗi mà nó quá nặng nề rồi đó, thì chúng ta nghĩa là ở trong một cái địa ngục hay là ở trong một cái ngục mà người ta sẽ nghĩa là biệt giam, không cho gặp mặt, không có thời gian nói chuyện và không cho một cái người nào giống như bây giờ hiện tại trên thế giới có những cái cửa ngục, có cảnh giới ngục mà mình không có lý do gì có thể gặp được cái người trong đó. Huống hồ gì người trong đó có thể đi ra mà báo với mình biết rằng họ ở đâu. Cái ý nó là như vậy. Cũng như vậy, khi mà chúng ta phạm một cái lỗi lầm, mà có lần thầy có nói với các Phật tử biết, lần khi mình vừa phạm tội nghĩa là cái tội mình nó quá nặng rồi. Thì các Phật tử nghĩa là khi mà thân hoại mạng chung nó vừa rời khỏi xác này á, là ngưu đầu mã diện hoặc những gì của nghiệp báo là nó rình rập sẵn, vừa ra khỏi là nó nướng đi một cái gọi là lực, cái nghiệp lực, cái sức dẫn của lực nó nhanh và nó mạnh đến mức độ là mình không có còn thời gian để ngó lại nữa. Cho nên nó nói tới mà từ giả, nên nó kéo mình đi để nó là thọ quả báo nó liền. Cho nên nếu mà bị nghiệp nặng mình rơi xuống địa ngục để nó là bị nó là hành phạt, nếu mình nghiệp nhẹ hơn mình rơi xuống là